Phần 3, với tiểu đề Getsemane. Mắc đoạn 14, từ câu 32 đến câu 42, thuật lại như sau. Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Getsemane, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng, linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây, và tỉnh thức. Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sấp mình xuống đất, mà cầu nguyện rằng, nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng, A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Rồi Ngài trở lại, thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng, Simon, ngủ ư, ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa, và cầu nguyện, y như lời trước. Ngài trở lại, thấy môn đồ còn ngủ, vì con mắt đã đừ quá, và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba, phán cùng môn đồ rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư. Thôi, giờ đã tới rồi. Này, con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè, kìa, đứa phản ta đã đến gần. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện điều gì trong vườn Getsemane và lời cầu nguyện của Chúa đã được đáp ứng thế nào? Rời khỏi vòng thành Jerusalem, nơi họ đã ăn lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi băng qua thung lũng Kích Rình đến một khu vườn trên sườn núi Olive. Cái tên Getsemane có nghĩa là chỗ ép dầu, chứng tỏ rằng đây là một vùng có các vườn trồng ô liu và có máy chế biến dầu ô liu ở vùng phụ cận. Vị trí chính xác của vườn ngày nay vẫn chưa được xác định vì người La Mã đã chặt tất cả cây cối trên núi Olive trong cuộc vây hãm vào năm 70 công nguyên. Khi Đức Chúa Giêsu vào vườn, Ngài để các môn đồ ở đó, rồi cùng với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi xa hơn. Nhưng sau đó, Ngài cũng rời ba người này và tự mình tiến xa hơn. Sự xa cách về không gian này cho thấy Đức Chúa Giêsu càng lúc càng trở nên cô đơn và lẻ loi khi Ngài phải đối mặt với nỗi đau sắp tới. Đức Chúa Giêsu cầu nguyện cho chén đau thương được cất đi, nhưng chỉ khi đó là ý Đức Chúa Trời, xem Mắc đoạn 14 câu 36. Mắc dùng tiếng Aramaic gọi là Abba, mà Mắc dịch là cha. Từ ngữ này không có nghĩa là bố hay đắc đi, như một số người đã gợi ý, chữ mà một đứa con dùng khi xưng hô với cha mình là Abi, xem Raymond E. Brown. Tờ Death of the Messiah, Anchor Bible Reference Library, New York Double Day, năm 1994, tập 1, trang 172-173. Tuy nhiên, việc sử dụng thuật ngữ Abba là cha nói lên mối liên kết gia đình chặt chẽ, không thể nào khác hơn. Điều Đức Chúa Giêsu cầu nguyện là được cất đi chén đau thương. Nhưng Ngài vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời so sánh với lời của bài cầu nguyện chung Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Rõ ràng là, trong suốt phần còn lại của trình thuật sự khổ nạn, câu trả lời của Đức Chúa Trời cho lời cầu nguyện của con Ngài là không. Ngài sẽ không cất chén đau thương vì chính qua trải nghiệm đó, sự cứu rỗi được ban cho thế gian. Khi bạn gặp khó khăn, thật đáng khích lệ khi có bạn bè luôn ủng hộ bạn. Trong Philip đoạn 4 câu 13, Phao-lô nói về việc ông làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho ông. Nhiều người quên đọc tiếp Philip đoạn 4 câu 14, nơi sứ đồ bắt đầu, nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Đây là điều Đức Chúa Giêsu đã mong muốn ở vườn Getsemane. Ba lần Ngài đến tìm sự an ủi từ các môn đồ, ba lần họ đều ngủ. Cuối cùng, Ngài phải đánh thức họ để cùng Ngài bước đi đặng đối mặt với thử thách. Ngài đã sẵn sàng, họ thì không.